Chào mọi người, Phi Vân nhận được một cái thư tâm sự như thế này của một bạn trẻ, nói là hồi trước em chỉ nghe các buổi giao lưu nói chuyện của cô trên YouTube. Em bị sốc vì khi nghe buổi ra mắt sách của cô Tôi Tương Lai Và Thế Giới, em làm hàng thủ công mỹ nghệ, lấy sự mới mẻ và ý tưởng sáng tạo cùng với kỹ năng tay nghề làm điểm mạnh của mình. Nhưng khi nghe các buổi nói chuyện của cô về công nghệ, bây giờ chia hai phe, hoặc là theo công nghệ hoặc là phải rất người để không bị tụt lại, em thấy sợ về vòng đời sản phẩm của mình, chắc khoảng 1-2 năm có nguy cơ bị đào thải thì sao? Khi mà máy laser bây giờ dư sức cắt được các phôi nhỏ trên miếng gáo dừa rồi, người ta ra sản lượng nhiều hơn mình, giá tốt hơn mình, bao bì bắt mắt hơn tí nữa, thì cái giá trị thủ công làng nghề còn đem ra xài được bao nhiêu đây cô? Thì đó là cái trăn trở của bạn trẻ về cái chuyện là không biết làng nghề và những cái sản phẩm làm bằng tay, thủ công mỹ nghệ làm bằng tay thì nó còn có khả năng là sống sót trong cái sự phát triển như vũ bão của công nghệ ngày nay hay không? Sống thì nó sẽ còn sống nếu mình biết cách làm. Nếu như mà hàng thủ công mỹ nghệ làm tay mà nó chỉ ở cái mức trung bình, có nghĩa là mình không tạo ra được cái giá trị cộng thêm gì, hay nó cũng không có cái gì quá đặc biệt so với lại hàng làm hàng loạt, thì chắc chắn là nó sẽ chết. Nếu muốn cho các cái sản phẩm là bằng tay hay là các sản phẩm thủ công mỹ nghệ mà nó sống được thì nó phải được định vị ở cái tầm gọi là hạng sang, định vị ở cái tầm là ở như ở những nước đã phát triển thì handmade, cái chuyện mà làm bằng tay á, nó là hàng quý hiếm, nó là hàng sử dụng rất là nhiều thời gian lao động cũng như là công sức sáng tạo nghệ thuật, cho nên nó phải thỏa mãn được những cái nhu cầu. Thứ nhất là nó phải tinh tế, nó phải tinh xảo, nghĩa là bạn nhìn cái hàng làm bằng tay của bạn so với lại cái hàng làm manufacturing, làm sản xuất hàng loạt thì nó phải một trời một vực. Chứ còn nếu như mà nó cũng xem kiểu tốt hơn một chút thì không còn cách nào để mà nó tồn tại được đâu. Nó phải thật sự tinh xảo, nó phải thật sự khác biệt, nó phải thật sự unique, độc đáo. Và những cái tiểu tiết mà bạn thực hiện với cái tay nghề của người thợ, nó phải là những cái tiểu tiết mà bình thường máy sản xuất hàng loạt nó làm không được. Không ạ? Cho nên là về mặt giá trị mà mang tính nghệ thuật, mang tính thiết kế, mang tính bao bì, mang tính visual, bề ngoài của nó thì nó phải đẹp, nó phải tinh xảo. Hai nữa là vì mình định vị nó cao cấp cho nên là mình phải làm tất cả mọi thứ xung quanh nó, từ vấn đề về bao bì cho đến vấn đề về dịch vụ bán hàng, cho đến dịch vụ hậu mãi, cho đến cái cách mà mình marketing bán hàng, tất cả nó đều phải rất là high end, nó phải rất là cao cấp. Tại vì nếu như mà nó không cao cấp á, thì cái giá trị của cái việc handmade làm bằng tay mà bỏ ra rất là nhiều giờ công lao động và rất là nhiều thời gian sáng tạo của cái người thợ lành nghề, nó không có đáng. Cho nên khi đã làm thì nó phải thật là cao cấp, và vì vậy mọi thứ xung quanh nó, từ marketing đến bán hàng đến hậu mãi đến dịch vụ khách hàng vân vân, phải cực kỳ cao cấp, đáng đồng tiền và bán với cái giá rất là đắt. Đó là cái điều thứ hai. Và cuối cùng á là những cái sản phẩm mà nó mang cái giá trị tinh thần, giá trị văn hóa, giá trị truyền thống như vậy á, thì nó chỉ có giá trị khi mà bạn kể được câu chuyện đằng sau nó. Ví dụ cái làng nghề này đã có hơn bao nhiêu ngàn năm, bao nhiêu thế hệ truyền qua, đã từng như thế nào, bây giờ thì những nghệ nhân còn lại nó như thế nào, và họ sẽ tiếp tục gìn giữ và truyền lại cho cái thế hệ tiếp nối như thế nào. Tức là câu chuyện văn hóa, câu chuyện con người, câu chuyện về nghệ thuật, giá trị nghệ thuật đằng sau đó nó phải được kể một cách rất là hay ho, rất là thú vị, và nó phải có cái nhiều cái cách tiếp cận để cho cái người đối tượng khách hàng mục tiêu của mình, người ta hiểu được cái giá trị đó rồi thì lúc đó người ta mới quan tâm và người ta mua sản phẩm được. Và khi đó thì người ta không có mua cái sản phẩm nữa, mà người ta mua cái hồn của sản phẩm, người ta mua cái tình yêu của người ta đối với cái sản phẩm đó, người ta mua cái truyền thống, cái nghệ thuật, cái tinh thần nghệ thuật, tinh thần truyền thống ở trong cái sản phẩm đó, chứ không phải là cái sản phẩm itself, cái sản phẩm đó. Thành ra là mình bán là mình bán câu chuyện, mình bán là mình bán cái tinh thần, mình bán là mình bán cái tình yêu thương, sự quan tâm, cái giá trị văn hóa, giá trị truyền thống của nó, chứ không phải là bán sản phẩm nữa. Đó, thành ra nếu mà họ quay lại là đặt lại câu hỏi là các sản phẩm thủ công mỹ nghệ làm bằng tay còn tồn tại được hay không, thì câu trả lời là có và không. Nó chỉ có thể tồn tại khi nó được tái định vị như thế, theo cái cách cao cấp như vậy mà thôi. Còn nếu như mà nó không được tái định vị và nó vẫn được sản xuất ra một cách khá là mờ nhạt, trung bình, và đây cũng là một thứ mà chị Phi Vân thực sự cũng đã nhìn thấy khi đến một vài cái làng nghề hồi lần lần trước khi mà đi ra Huế, thì đến một số làng nghề để xem, thì thấy là thực sự cái sản phẩm làm ra nó không có đủ cái sự kiêu sa của nó. Nó không đủ để cho mình, mặc dù mình rất là thương, mặc dù mình rất là mong muốn gìn giữ giá trị văn hóa, mặc dù mình rất là quan tâm, nhưng mà khi cái giá trị đó nó khi cái sản phẩm đó nó được đưa tới mà mình cảm thấy nó không có nâng tầm á, thì rất là khó để mà có thể thu hút được khách hàng, người ta sẵn lòng người ta bỏ tiền ra mua với một cái giá trị cao hơn. Thì nếu cứ để nó bình bình như vậy thì có lẽ là nó sẽ không thể nào sống nổi. Hy vọng là với cái chia sẻ này thì các bạn sẽ có một góc nhìn khác, đặc biệt là những người mà quê của mình, nhà mình có nghề hay là có làng nghề truyền thống mà các bạn muốn gìn giữ, thì các bạn phải thay đổi cái cách các bạn định vị, thay đổi cách các bạn tiếp cận và thay đổi cách mà các bạn sẽ phát triển những cái sản phẩm này trong tương lai.